Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, mùng 8 tháng 4 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi tự kiềm chế trong tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông. Ông Ashton Carter nói Mỹ mạnh mẽ chống lại việc quân sự hóa những vụ tranh chấp đó. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khuyến cáo là Al-Qaeda đang lợi dụng bất ổn ở Yemen. Bộ phim The Interview được gửi sang Bắc Triều Tiên. Kenya phong tỏa tài khoản ngân hàng của những người bị tình nghi ủng hộ khủng bố.
Trong phần tin về Việt Nam, Hoài Hương sẽ có thông tin về việc Trung Quốc đẩy mạnh sáng kiến con đường tơ lụa trên biển để giảm căng thẳng với Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Trà My sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình chiến sự ở Yemen.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter hôm nay tuyên bố nhánh Al-Qaeda ở Yemen tận dụng cơ hội phe nổi dậy Houthi và lực lượng thân chính phủ đang giao tranh để chiếm các vùng lãnh thổ tại quốc gia đang chiến đấu giành lại sự ổn định kể từ khi vị cựu lãnh đạo bị buộc phải từ chức năm 2012.
The terrorism threat to the West, including the United States, from AQAP is a long.
Phát biểu trước báo chí nhân chuyến thăm Nhật Bản, Bộ trưởng Carter nói khủng hoảng ở Yemen đã khiến cho các nỗ lực của Mỹ chống lại Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập càng thêm khó khăn và rằng các hoạt động này sẽ dễ dàng hơn khi có một chính phủ ổn định. Vẫn theo lời Bộ trưởng Carter, thì Hoa Kỳ đang cung cấp cho Ả Rập Xê Út thông tin tình báo, giám sát và do thám, giúp liên minh các lực lượng chiến đấu chống lại phe Houthi. Hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cũng loan báo là chính phủ Hoa Kỳ đang tăng tốc việc chuyển giao vũ khí. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter cam kết mở rộng hợp tác quốc phòng với Nhật trong các cuộc hội đàm với những người đồng nhiệm Nhật Bản tại Tokyo hôm nay. Đây là ngày đầu tiên trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày của ông Carter tới Nhật. Dịp này, đôi bên sẽ thương lượng lại các hướng dẫn về hợp tác quốc phòng giữa Washington với Tokyo. Chuyến thăm cũng nhằm nêu bật liên minh quân sự lâu đời giữa hai nước, một phần then chốt trong các nỗ lực của Tòa Bạch Ốc tái tập trung vào các ưu tiên của Mỹ tại khu vực châu Á. Phát biểu bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng Nakatani của Nhật, ông Carter nhấn mạnh, ông cam kết theo dõi sát giai đoạn kế tiếp của chính sách gọi là tái cân bằng lực lượng. Trong các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Nakataki, ông Carter cho biết ông xác định quan điểm của Hoa Kỳ về các hòn đảo ở biển Hoa Đông, vốn đang là tâm điểm tranh chấp giữa Nhật với Trung Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter tái khẳng định cam kết của Washington đối với an ninh của Nhật Bản trong lúc kêu gọi các bên tự kiềm chế trong những vụ tranh chấp lãnh thổ giữa Tokyo với Trung Quốc. Theo tường thuật của thông tín viên Carla Babb của đài VOA tại Ngũ Giác Đài, ông Carter phát biểu như vậy ngày hôm nay tại Tokyo trong lúc bắt đầu chuyến công du đầu tiên của ông đến châu Á. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày chi tiết.
Vụ tranh chấp giữa Nhật Bản với Trung Quốc về chủ quyền của một quần đảo do Nhật kiểm soát ở biển Đông Trung Hoa và những hành động gây nhiều tranh cãi của Bắc Kinh ở biển Nam Trung Hoa, mà Việt Nam gọi là Biển Đông, chính là bối cảnh của cuộc thảo luận giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Ashton Carter, với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Jen Nakatani, tại Tokyo. Người đứng đầu Ngũ Giác Đài đã phát biểu như sau.
We don't, as we frequently say, take a stand.
Như chúng tôi vẫn thường nêu ra, chúng tôi không có một lập trường trong bất kỳ vụ tranh chấp nào trong các vụ tranh chấp lãnh thổ đó. Chúng tôi có một lập trường mạnh mẽ chống lại việc quân sự hóa những vụ tranh chấp đó.
Cuộc họp giữa ông Carter với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tái khẳng định chiến lược tái cân bằng sang Á Châu của Hoa Kỳ, với nội dung chính là chuyển thêm sức mạnh chính trị và quân sự tới khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Bà Shola Smith, một chuyên gia về quan hệ Trung Nhật, cho rằng sự tái cân bằng này hết sức quan trọng.
We're at a particularly critical moment, I think, in the Asia Pacific, and everybody looks over across the Pacific and they.
Tôi nghĩ rằng chúng ta đang ở vào một thời điểm cực kỳ quan trọng ở Á Châu Thái Bình Dương, và mọi người khi nhìn sang Thái Bình Dương, họ trông thấy một nước Trung Quốc mới đang trỗi dậy.
chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc đã gia tăng với tỷ lệ hai con số trong 5 năm liên tiếp. Và Hoa Kỳ đang ứng phó với tình hình này qua việc tăng cường các mối quan hệ trong khu vực. Nhưng họ cho biết là Washington không muốn ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc. Bà Smith cho biết những cuộc họp của ông Carter với các giới chức Nhật Bản nhắm tới mục tiêu thiết lập những đường hướng mới của sự hợp tác quốc phòng giữa Washington và Tokyo.
I think the guidelines are going to be very effective in making sure that nobody miscalculates.
Tôi nghĩ rằng những văn kiện hướng dẫn này sẽ rất hữu hiệu để bảo đảm là không ai tính toán một cách sai lầm về tầm quan trọng của mối quan hệ đồng minh giữa hai quốc gia chúng ta.
Tại Bắc Kinh, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã tố cáo Nhật Bản lợi dụng sự dựa dẫm ngày càng nhiều của Hoa Kỳ đối với các nước đồng minh ở Á Châu để kích động những mối căng thẳng trong các vấn đề lãnh thổ và lịch sử. Văn kiện hướng dẫn về hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật sẽ được các giới chức hai nước đúc kết vào cuối tháng này, khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gặp gỡ Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Washington. Các cuộc hợp tác sẽ bao gồm các chương trình hợp tác mới trong không gian và trên mạng, cùng với việc tăng cường sự phối hợp hoạt động của lực lượng quân sự của hai nước.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin về Việt Nam do Hoài Hương phụ trách.
Trung Quốc đẩy mạnh sáng kiến hình thành con đường tơ lụa trên biển như giải pháp để giảm căng thẳng với Việt Nam. Chuyến đi Trung Quốc của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được giới truyền thông quốc tế chú ý theo dõi và dư luận bàn tán. Từ những lễ nghi long trọng dành cho ông Nguyễn Phú Trọng khi ông được Chủ tịch nước Trung Quốc cho trải thảm đỏ tiếp đón tại Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm qua, cho tới một loạt thỏa thuận song phương đã được ký kết, cũng như về ý nghĩa đích thực của chuyến đi này. Hãng tin tài chính Bloomberg hôm nay đăng một bài viết với tựa đề "Vì sao hàn gắn quan hệ với Trung Quốc lại có lợi cho kinh tế Việt Nam?" Bài báo lần lượt liệt kê những lý do sau đây để trả lời câu hỏi đó. Thứ nhất, ngành du lịch Việt Nam đã bị tác động nặng nề vì cuộc tranh chấp giữa hai nước, với số du khách Trung Quốc tới Việt Nam giảm mạnh, xuống 40% trong năm 2014 cho tới quý đầu năm nay, so với tỷ lệ tăng 49% trong cùng kỳ năm trước đó, dựa trên các dữ kiện do công ty Bloomberg ghi nhận. Bloomberg lưu ý rằng Trung Quốc là thị trường lớn nhất cho kỹ nghệ du lịch Việt Nam, lớn hơn cả Nam Triều Tiên và Nhật Bản cộng lại. Bloomberg dẫn lời bà Trần Thị Việt Hương, quyền quản trị viên tiếp thị và thông tin của Viet Travel, một trong các công ty tour du lịch lớn nhất Việt Nam, nói rằng con số du khách Trung Quốc của công ty đã giảm 30% trong quý đầu năm nay so với năm ngoái, ảnh hưởng nặng nề tới thu nhập của công ty Viet Travel. Lý do thứ nhì được nêu ra là cán cân thương mại bất cân xứng giữa hai nước. Tờ báo trích số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế nói rằng từ năm 2007, sau khi qua mặt cả Hoa Kỳ lẫn Nhật Bản, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Cán cân mậu dịch nghiêng hẳn về phía Trung Quốc với mức thâm hụt về phía Việt Nam lên tới 20,1 tỷ đô la trong năm 2013, tương đương với ngân khoản thặng dư mậu dịch với đối tác Hoa Kỳ là 20,7 tỷ đô la. Các số liệu do Bloomberg thu thập từ các nguồn Trung Quốc, vốn sử dụng các dữ kiện khác, cho thấy là mức thâm hụt trong cán cân mậu dịch Việt Nam với Trung Quốc trong năm 2013 là 31,7 tỷ đô la và 43,7 tỷ đô la trong năm 2014. Lý do thứ ba được Bloomberg nêu ra là sức mua. Về thu nhập trung bình, Trung Quốc đã qua mặt Việt Nam từ năm 1987 dựa trên sự khác biệt về sức mua. Từ đó, Việt Nam không thể nào theo kịp Trung Quốc với mức thu nhập tính trên đầu người của Trung Quốc là 11.907 đô la trong năm 2013, cao hơn gấp đôi mức thu nhập trung bình của Việt Nam trong cùng năm là 5.294 đô la. Tuy nhiên, tờ báo ghi nhận một điểm sáng là tuy không thể sánh kịp Trung Quốc với đà tăng trưởng cao gấp đôi, Việt Nam đã khép lại khoảng cách biệt với Philippines, quốc gia gần nhất về mặt dân số với Việt Nam. Tường trình về cuộc hội kiến giữa lãnh đạo hai đảng Cộng sản, Tân Hoa Xã, hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, thừa nhận rằng các cuộc tranh chấp biển đảo là một trở ngại cho sự phát triển quan hệ Việt-Trung. Tuy nhiên, hãng tin này nói thêm rằng các cuộc tranh chấp này không phải là một thách thức không thể nào giải quyết, có nguy cơ làm tan vỡ mối quan hệ lâu đời giữa hai nước. Tân Hoa Xã nêu lên sáng kiến do Trung Quốc đề ra liên quan tới việc hình thành con đường tơ lụa trên biển, là sáng kiến mà tờ báo nói có khả năng làm giảm căng thẳng giữa hai nước. Tân Hoa Xã nói, con đường tơ lụa trên biển cho thế kỷ 21 bao phủ nhiều khu vực rộng lớn trên Biển Đông, có mục đích cổ vũ cho sự thịnh vượng chung và là một giải pháp tất cả mọi bên đều thắng cho châu Á và xa hơn nữa. Đường tơ lụa trên Biển Đông trải dài từ bờ biển phía đông Trung Quốc tới vùng Trung Đông và châu Âu thông qua Ấn Độ Dương. Việt Nam, theo tờ Nikkei Asian Review, có thể là một nối kết thiết yếu trong sáng kiến đường tơ lụa trên biển nhờ vị trí địa lý đặc biệt của mình. Bài viết tường thuật rằng Trung Quốc đã mời Việt Nam tham gia sáng kiến này và điều đó chứng minh sự thành thực của Bắc Kinh trong việc chia sẻ các cơ hội phát triển với Việt Nam, theo Tân Hoa Xã, đồng thời phản ánh nguyện vọng của Trung Quốc muốn khai thác nhiều phương cách để biến Biển Nam Trung Hoa, tức là Biển Đông, thành một khu vực hợp tác và hòa bình. Báo The Diplomat hôm 8 tháng 4 dẫn báo Nikkei Asian Review đề cập tới nội dung của cuộc họp giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình về con đường tơ lụa trên biển. Tờ báo nói, hai nhà lãnh đạo đã thỏa thuận thành lập các toán đặc nhiệm để thăm dò hợp tác và các dự án cơ cấu hạ tầng cũng như về tài chính. Tuy nhiên, theo Tân Hoa Xã, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ nói rằng Việt Nam đang cứu xét việc tham gia con đường tơ lụa trên biển. Hãng tin Reuters tường trình về cuộc hội kiến giữa lãnh đạo hai đảng Cộng sản Việt Nam-Trung Quốc tại Đại sảnh đường Nhân dân hôm qua, nói rằng ông Tập đã nói với ông Trọng rằng hai nước phải tuân thủ các thỏa thuận tương nhượng đã đạt được, là cùng quản lý và kiểm soát các cuộc tranh chấp biển, duy trì bức tranh toàn diện về các quan hệ hữu nghị, cũng như tình trạng hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Thiền sư Nhất Hạnh đã trở về tu viện Làng Mai sau tai biến mạch máu não. Một thông báo của Làng Mai cho hay là Thiền sư Nhất Hạnh đã trở về Làng Mai vào ngày 3 tháng 4 để dưỡng bệnh sau khi bị tai biến mạch máu não. Tin tức trên trang mạng Làng Mai cho biết Thiền sư Nhất Hạnh đã được các bác sĩ cho phép rời trung tâm hồi phục chức năng ở Bordeaux, Pháp để trở về tu viện Làng Mai do ông thành lập. Tại đây, ông đã được các Phật tử chăm sóc 24 giờ trên 24 và vẫn tiếp tục được các bác sĩ và y tá điều trị qua các liệu pháp vật lý trị liệu và phát âm trị liệu để hồi phục các chức năng đã bị tác động nặng nề bởi cơn tai biến. Đại diện của Làng Mai dịp này ngỏ lời cảm ơn đội ngũ y tá và bác sĩ đã tận tình chăm sóc cho ông trong thời gian điều trị hơn 4 tháng qua, từ khi Thiền sư Nhất Hạnh phải nhập viện sau khi bị xuất huyết não hồi tháng 11 năm ngoái. Thiền sư Thích Nhất Hạnh, tên Huy là Nguyễn Xuân Bảo, sinh năm 1926 ở Thừa Thiên, Huế. Ông là người đã đưa ra khái niệm Phật giáo dấn thân trong quyển sách Việt Nam Hoa Sen trong Biển Lửa. Thiền sư Nhất Hạnh được coi là nhà tu Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ nhì trên thế giới, chỉ sau lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Trở lại bản tin quốc tế, một nhà hoạt động Nam Triều Tiên loan báo là vừa thả bong bóng chứa hàng ngàn phiên bản của bộ phim nhan đề The Interview do Hollywood sản xuất vào lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Bộ phim mô tả một âm mưu CIA hư cấu ám sát lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, được gửi kèm cùng với các truyền đơn chống lại Bình Nhưỡng trong các quả bóng bay. Ông Lee Min-bok, một người đào tị Bắc Triều Tiên nay trở thành một nhà hoạt động, cho biết ông đã thả các quả bóng này làm 4 đợt, gần đây nhất là hôm thứ Bảy vừa qua.
Bắc Triều Tiên kịch liệt phản đối các vụ thả bóng bay kiểu này. Tháng 10 năm ngoái, Bình Nhưỡng đã bắn một số bong bóng như vậy, khơi mào vụ nổ súng qua lại với lực lượng của Nam Triều Tiên trong khoảng thời gian ngắn. Chính phủ Nam Triều Tiên đã kêu gọi giới hoạt động chớ nên thả bóng sang Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Seoul khẳng định rằng các vụ thả bóng này là hoạt động thể hiện quyền tự do ngôn luận. Một số cư dân Nam Triều Tiên sinh sống gần khu vực biên giới phàn nàn rằng các nhà hoạt động đã gây nguy cơ cho cuộc sống của họ vì đã biến họ thành các mục tiêu khả dĩ. Bắc Triều Tiên đặc biệt phẫn nộ về việc phiên bản bộ phim The Interview được gửi kèm trong quả bóng truyền đơn. Bình Nhưỡng tố cáo bộ phim này là một hành động khủng bố. Các giới chức Hoa Kỳ quy trách nhiệm cho Bắc Triều Tiên thực hiện các cuộc tấn công mạng quy mô nhắm vào hãng Sony Pictures sản xuất ra bộ phim hài này.
Hy Lạp vừa yêu cầu Đức bồi thường hơn 300 tỷ đô la cho những thiệt hại ở Thế chiến thứ hai. Các giới chức Hy Lạp hôm thứ Ba nói rằng họ có những tài liệu do quân đội Hoa Kỳ cất giữ để hỗ trợ cho yêu cầu đòi bồi thường. Berlin nói rằng Đức đã giải quyết bồi thường cho Hy Lạp theo một thỏa thuận sau chiến tranh. Tranh chấp mới nhất này làm tăng thêm căng thẳng hiện có giữa hai nước, xuất phát từ việc Athens mất khả năng trả nợ cho Liên hiệp châu Âu. Trong khi đó, chính phủ Hy Lạp đang tìm cách gia tăng các mối quan hệ với Nga. Thông tin viên Slatika Hope của đài VOA có bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Các lực lượng Đức Quốc xã đã thảm sát 200 người ở làng Distomo thuộc miền Trung Hy Lạp khi làng này thất thủ vào tháng 6 năm 1944. Binh lính SS đi lục soát từng nhà, giết thường dân để trả đũa cho vụ đơn vị của họ bị du kích quân tấn công. Ông Angelos Castitis mất mẹ và ông bà ngoại trong vụ thảm sát đó.
Họ phải bồi thường. Và quý vị biết tại sao không? Tại vì phải để cho những thế hệ sắp tới của Đức hiểu rằng khi họ làm một điều gì sai thì họ phải trả giá cho việc đó.
Hàng chục ngàn người Hy Lạp bị giết hại trong cuộc chiến và một con số nhiều hơn đã chết vì đói kém sau chiến tranh. Đức đã bồi thường cho những tội ác mà Đức Quốc xã gây ra cho một số nước, trong đó có Hy Lạp vào năm 1960. Nhưng các giới chức Hy Lạp nói số nợ còn lớn hơn nhiều. Ông Dimitris Mardas, Thứ trưởng Tài chính Hy Lạp, nói:
Theo sự tính toán của chúng tôi, thì số nợ liên quan đến bồi thường chiến tranh của Đức lên tới 302 tỷ đô la.
Một giới chức Đức nói rằng tuyên bố này của Hy Lạp được đưa ra chỉ vài ngày trước khi khoản nợ quốc tế của Hy Lạp đáo hạn. Ông Markus Söder, Bộ trưởng Tài chính bang Bavaria của Đức, nói:
Đây là một vấn đề không nên khai thác để biện minh cho việc thâm hụt ngân sách ở Hy Lạp. Nó được đưa ra một cách không thích hợp, mà theo quan điểm của tôi là một chiến lược hoàn toàn sai lầm. Chính phủ Đức đã nói họ xem vấn đề này đã giải quyết xong, và tôi tán đồng.
Hy Lạp xung khắc với Đức về các biện pháp kiểm ước mà Berlin đòi Athens phải áp dụng như là điều kiện để được vay vốn cứu nguy tài chính của Liên hiệp Âu Châu nhằm cứu Hy Lạp ra khỏi tình trạng vỡ nợ đang cận kề. Tân Thủ tướng Alexis Tsipras của Hy Lạp nói ông muốn đẩy mạnh quan hệ thương mại với Nga, bất chấp các lệnh chế tài của Liên hiệp Châu Âu đối với Moscow liên quan đến vai trò của Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Các nhà buôn Hy Lạp, những người đang hết sức mong muốn bán hàng hóa của họ, ủng hộ cho ý tưởng đó. Ông Stefanos Koulos của một hiệp hội nhà buôn nông sản Hy Lạp nói:
Tôi tin bây giờ là thời điểm thích hợp để bãi bỏ các lệnh chế tài đối với Nga. Việc làm đó sẽ giúp cho các nhà sản xuất và kinh doanh nông sản của Hy Lạp xuất khẩu với số lượng lớn hơn để tháo dỡ tồn động cho thị trường Hy Lạp, giúp cho nông dân và nhà buôn cải thiện tình hình tài chính.
Các phân tích gia nói rằng các thành viên của Liên hiệp Âu Châu có quyền giữ quan hệ với Nga miễn là họ tuân thủ các quy định của tổ chức. Ông George Zogopoulos của Quỹ Hy Lạp về chính sách đối ngoại và Âu Châu nói:
Hy Lạp không tìm cách thách thức Liên hiệp Âu Châu, nhưng có thể là họ muốn tăng sức ép lên tổ chức này qua việc cho thấy là trên lý thuyết họ vẫn còn những chọn lựa khác để bảo đảm nguồn tài chính cho nền kinh tế của nước họ.
Việc lập lại yêu cầu đòi bồi thường chiến tranh cũng được xem như là một lá bài mà Hy Lạp sử dụng để giảm bớt những biện pháp hà khắc mà nền kinh tế mạnh nhất của Liên hiệp Âu Châu buộc Hy Lạp phải áp dụng.
Trong lúc các nhà thương thuyết tiếp tục làm việc để có được một hiệp định chung cuộc về chương trình hạt nhân Iran, các chuyên gia Trung Đông e rằng thỏa thuận bao gồm việc dỡ bỏ những biện pháp chế tài đối với Tehran sẽ giúp cho Iran nới rộng khu vực ảnh hưởng. Từ Bộ Ngoại giao Mỹ, thông tín viên Pam Dawkins của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Sau khi đạt được thỏa thuận khung tại Thụy Sĩ, Iran và 6 đại cường thế giới giờ đây đang tập trung nỗ lực để có được một hiệp định chung cuộc vào cuối tháng 6. Trong lúc cuộc thương thuyết tiếp diễn, các nước Trung Đông đã bày tỏ những sự lo ngại về nhiều vấn đề liên quan tới Iran, trong đó có sự hỗ trợ dành cho phiến quân Houthi ở Yemen, sự giúp đỡ cho lân bang Iraq trong cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo và những mối liên hệ của Tehran với Hezbollah là nhóm hiếu chiến của người Hồi giáo Shia có bản doanh ở Liban. Israel là một trong những nước đã kích Iran mạnh mẽ nhất. Thủ tướng của nước này, ông Benjamin Netanyahu, đã nhận định như sau về thỏa thuận hạt nhân Iran.
The deal would greatly bolster Iran's economy. It would give Iran thereby tremendous means.
Thỏa thuận này sẽ làm cho kinh tế Iran tăng cường rất nhiều. Do đó, nó sẽ mang lại cho Iran những phương tiện rất lớn để gia tăng những hành động xâm lấn và những hoạt động khủng bố trên khắp vùng Trung Đông.
Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Mary Harf nói rằng thỏa thuận hạt nhân có thể thực sự góp phần làm giảm thiểu những mối đe dọa của Iran.
One of the reasons we are so committed to seeing if we can prevent them from getting a nuclear weapon is if you can
imagine. Một trong các lý do khiến chúng tôi có quyết tâm mạnh mẽ như vậy để tìm cách ngăn không cho Iran có vũ khí hạt nhân là nếu quý vị có thể hình dung họ có bao nhiêu sức mạnh để sử dụng ngày hôm nay, họ sẽ có thể sử dụng nhiều sức mạnh hơn thế nữa nếu họ có vũ khí hạt nhân.
Bà Kelsey Davenport, một chuyên gia về vấn đề phổ biến hạt nhân, cho biết một số những người chỉ trích chương trình hạt nhân Iran đã có sẵn một ý nghĩ không thể nào lay chuyển là một thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ gây thêm bất ổn cho khu vực.
Đối với họ, những hiệp định nào không loại bỏ tất cả cơ sở hạ tầng hạt nhân ở Iran đều là hiệp định xấu.
Ông Emmanuel Ottolenghi, một chuyên gia Trung Đông của Quỹ Bảo vệ Dân chủ ở Washington, cho rằng quan tâm về việc Iran sẽ mạnh hơn sau khi các biện pháp chế tài được dỡ bỏ là một mối quan tâm chính đáng.
It will be a great boost to Iran's wealth, which the regime.
Nó sẽ làm cho của cải của Iran gia tăng rất nhiều. Những của cải mà chế độ này đã dùng như một công cụ để ảnh hưởng chính sách đối ngoại trong khu vực, để tài trợ cho các phong trào khủng bố, để tăng tiến các mục tiêu của họ, để tăng cường vai trò lãnh đạo của Iran trong phong trào phi liên kết.
Ông Ottolenghi nói, Israel là nước cảm thấy bị đe dọa nhiều nhất bởi một nước Iran hùng mạnh hơn. Nhưng Ả Rập Xê Út cũng cảm thấy như vậy.
There is an irreconcilable rivalry between the two countries.
Có một sự đối địch không thể hòa giải giữa Iran với Ả Rập Xê Út và giữa giới lãnh đạo của hai nước. Cả hai đều mong muốn trở thành ánh sáng soi đường hay một đại cường trong thế giới Hồi giáo. Hai bên không thể nào hòa giải với nhau.
Ông Ottolenghi cũng cho biết là các cường quốc khu vực từng có những mối quan hệ thương mại tốt đẹp với Iran trước thời kỳ chế tài. Giờ đây sẽ được hưởng lợi nhờ những sự thay đổi do thỏa thuận hạt nhân mang lại.
Bằng tiếng Somali của đài VOA được tin, chính phủ Kenya vừa phong tỏa tài sản ngân hàng của 86 cá nhân và tổ chức bị nghi tài trợ cho khủng bố. Hành động này nhằm ngăn chặn luồng tài chính chảy vào túi của nhóm khủng bố Hồi giáo mang tên Al-Shabaab. Tất cả 86 cá nhân và tổ chức này cũng bị đưa vào danh sách theo dõi của chính phủ. Trong những năm gần đây, Al-Shabaab đã thực hiện nhiều cuộc tấn công tại Kenya và cảnh cáo là sẽ còn nhiều cuộc tấn công nữa, trừ phi Kenya rút binh sĩ ra khỏi Somalia. Gần đây nhất, nhóm này vừa lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công hôm thứ Năm tuần trước vào trường đại học Garissa, khiến 148 sinh viên thiệt mạng. Hôm Chủ nhật, Kenya thực hiện các cuộc không kích tại Somalia nhắm mục tiêu hai doanh trại của Al-Shabaab ở vùng Gedo, dọc theo biên giới giữa Kenya với Somalia. Tập đoàn dầu khí của Hoàng gia Hà Lan, Shell, vừa loan báo mua lại tập đoàn sản xuất dầu khí BG của Anh Quốc trị giá 70 tỷ đô la, tạo thị phần dầu khí lớn hơn cho công ty Shell giữa lúc giá dầu khí sụt mạnh. Hai tập đoàn này ngày hôm nay ra thông cáo chung thúc giục cổ đông của cả đôi bên chấp thuận thỏa thuận này. Shell cho hay là thương vụ sẽ bổ sung thêm 25% cho các nguồn dự trữ dầu và khí đốt của công ty và nâng sản lượng 20% so với năm ngoái. Công ty Shell nói hai tập đoàn nhập lại sẽ tạo ra nguồn thu tài chính khoảng 2,5 tỷ đô la mỗi năm. Giám đốc điều hành tập đoàn Shell, ông Ben Van Buden, tuyên bố bổ sung thêm các vị trí khí đốt tự nhiên đầy cạnh tranh của BG mang ý nghĩa chiến lược trước sự tăng trưởng dài hạn về nhu cầu đối với loại nhiên liệu đốt sạch hơn. Trong thông cáo, giám đốc điều hành tập đoàn BG, ông Hal Lund, nói tài sản của hai công ty bổ túc cho nhau, kết hợp sức mạnh của BG về khai thác, chế biến và marketing với tài phát triển và thế mạnh tài chính của Shell. Ông Lund nhấn mạnh, các vị trí nước sâu và thế mạnh của công ty BG trong khai thác, hóa lỏng, vận chuyển và marketing khí thiên nhiên hóa lỏng sẽ hòa quyện nhuần nhuyễn với quy mô, tài phát triển và sức mạnh tài chính của Shell. Kết hợp hai công ty dầu khí Shell và BG cũng dự kiến sẽ chống đỡ những khó khăn của thị trường dầu khí đầy biến động. Một cảnh sát da trắng ở bang South Carolina, Đông Nam Hoa Kỳ, bị bắt và bị buộc tội sát nhân trong vụ bắn chết một người đàn ông da đen không võ trang bị camera ghi hình. Vụ bắn chết ông Walter Scott, 50 tuổi, hôm thứ Bảy tuần trước ở thành phố North Charleston xảy ra sau khi nạn nhân bị cảnh sát Michael Slager chặn lại vì lái xe bị hỏng đèn báo thắng. Đoạn video do một người đi đường quay được bằng camera điện thoại di động cho thấy cảnh sát đã nổ vài phát súng vào Scott khi ông đang tháo chạy. Scott quỵ ngã sau phát súng cuối cùng. Lúc bấy giờ, cảnh sát Slager tiến tới, còng tay nạn nhân, rồi quay lại vị trí nổ súng, nhặt một vật gì đó từ dưới đất lên, trở lại chỗ thi thể Scott và thả vật đó xuống bên cạnh xác nạn nhân. Ban đầu, cảnh sát khai là đã nổ súng sau khi bị Scott ẩu đả giật lấy khẩu súng điện có chức năng làm tê liệt mục tiêu. Nhân chứng không rõ danh tính quay được đoạn video đã gửi clip đó tới gia đình nạn nhân. Luật sư của gia đình giao đoạn video cho báo New York Times đăng tải hôm qua. Luật sư của gia đình nạn nhân, ông Chris Stewart, nói với báo giới tối qua rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có đoạn video này. Nếu không có nhân chứng hay người hùng mà tôi sẽ kêu ra đây thì mọi chuyện đã khác rồi. Vì như quý vị thấy là các báo cáo ban đầu có nội dung hoàn toàn khác biệt khi cảnh sát nói là bị ông Scott tấn công, giật súng điện và tìm cách nhắm mục tiêu ông. Thế nhưng đã có người làm chứng toàn bộ vụ việc. Cơ quan thực thi luật của South Carolina, đơn vị điều tra tội phạm của tiểu bang, đã mở cuộc điều tra, trong khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và FBI cũng tiến hành các cuộc điều tra riêng. Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố hiện tượng trái đất bị nóng dần lên không chỉ ảnh hưởng tới thời tiết mà còn tác hại tới sức khỏe của người dân Mỹ. Tổng thống Obama cùng y sĩ trưởng Hoa Kỳ là bác sĩ Vivek Murthy đã có cuộc họp với các chuyên gia tại Bệnh viện Đại học Howard để đề ra các bước và kế hoạch hành chính cần phải thực hiện để hiểu rõ hơn và đối phó với tình trạng này.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài học Anh ngữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.